Xin chào các bạn, mình là Dũng đến từ nhóm sinh viên đại sứ công nghệ Microsoft tại Việt Nam. Đây là video thứ ba trong loạt video hướng dẫn lập trình Windows 10. Trong video này thì mình và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu một số control mới có trong Windows 10. Trong phạm vi của video, mình và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu bốn cái control sau. Control thứ nhất là Split View. Control thứ hai là Relative Panel. Control thứ ba là Calendar View. Và control cuối cùng mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đó là Calendar Date Picker. Trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu về control Split View. Về cá nhân mình thì khi mà mình nghe cái tên Split View, mình cứ nghĩ đây là một control mà sẽ có một cái layout gì đó mới mẻ, khác lạ của Windows 10. Tuy nhiên sau khi đọc cái control này thì mình hoàn toàn bất ngờ, bởi vì nghe tên thì có vẻ lạ nhưng thực ra nó không hề lạ một chút nào. Split View là control có layout dạng side menu, hay nhiều người biết đến với cái tên gọi là hamburger menu. Split View cho phép bạn đặt chia màn hình của chia layout giao diện ứng dụng của các bạn ra thành hai phần, một phần là menu mà một phần là nội dung. Phần menu của Split View được các bạn có thể thiết lập ở trong thuộc tính Pane, còn nội dung của Split View các bạn có thể thiết lập ở thuộc tính Content. Thuộc tính Pane cho phép các bạn chứa các cái đoạn mã để xây dựng lên cái menu cho Split View. Ở đây thì các bạn có thể đặt các cái button cũng như là hay là ô tìm kiếm, tùy thuộc vào cái bài toán mà ứng dụng của các bạn cần làm. Thì ở đây mình lấy ví dụ như mình đặt là có khoảng hai cái button content, ví dụ ở đây là button 01 và button 02. Còn phần content như mình nói đó là nội dung của Split View, hay cụ thể hơn là nội dung của cái trang mà chứa cái Split View này. Thì ở đây các bạn có thể đặt là ví dụ như là một cái dòng chữ chẳng hạn, mình sẽ có một thẻ grid và đặt một cái dòng chữ là Hello World ở đây chẳng hạn, text Hello World, và font size mình đặt có thể là 32 cho nó to một chút. Style mình sẽ lấy một cái style bay bay text đó. Ok, đó là hai cái thuộc tính để cho phép các bạn tạo thiết kế nội dung cho menu, thiết kế trong thuộc tính pane, và hay thiết kế nội dung cho split view hay cho trang ở trong thuộc tính content. Thì đó là hai cái property mà mình mà cho các bạn đặt thiết kế nội dung cho split view. Tuy nhiên thì Split View còn có một số cái property quan trọng khác. Cụ thể thì có một cái property đó là Open Pane Length. Đây là thuộc tính cho phép các bạn có thể thiết lập độ rộng của menu khi nó được mở. Split View, trạng thái của menu Split View có hai trạng thái là trạng thái đóng và trạng thái mở. Thì khi mà menu mở ra với chiều rộng như thế nào thì các bạn set nó ở trong cái property là Open Pane Length này, giả dụ mình đặt là 320. Thuộc tính tiếp theo mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là Pane Placement. Pane Placement tức là gì? Tức là đây là cái thuộc tính cho phép các bạn có thể đặt cái vị trí của menu ở bên trái hay bên phải màn hình của các bạn. Thì nếu các bạn muốn menu của các bạn nằm ở bên phải thì các bạn đặt Pane Placement với giá trị là right. Còn nếu mà bên trái các bạn đặt giá trị là left. Thuộc tính thứ ba đó là ePane Open. ePane Open là gì? Như mình có nói lúc vừa nãy là trạng thái của menu có hai trạng thái là đóng và mở. ePane Open là cái thuộc tính cho phép các bạn thiết lập cái trạng thái đóng mở của menu. Nếu các bạn muốn menu đóng thì các bạn sẽ nói là full, còn nếu các bạn muốn menu mở các bạn sẽ nói là true, như các bạn thấy ở bên phải màn hình của mình đây. Thuộc tính thứ tư mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là display mode. Display mode là gì? Display mode cho phép là thuộc tính cho phép các bạn thiết lập cái kiểu hiển thị của menu. Split view hỗ trợ 4 kiểu hiển thị. Kiểu hiển thị nhất là compact inline, tức là đây là menu, đây là kiểu hiển thị mà khi mà menu mở ra thì nó sẽ đẩy cái phần nội dung sang bên dịch sang một bên. Tuy nhiên khi mà menu đóng lại thì nó sẽ hiển thị ở dạng là compact, tức là dạng 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 thu nhỏ. Compact thuộc kiểu hiển thị thứ hai là compact overlay. Khác với compact inline thì compact overlay khi menu được hiển thị lên thì nó sẽ ghi đè thì nó sẽ đè lên cái vị trí của đè lên cái vị trí của nội dung. Ví dụ đây mình sẽ chạy cho các bạn xem. Thì nó sẽ đè cái vùng cái phần hiển thị của menu sẽ đè lên phần hiển thị của content, và khi mà menu đóng lại thì nó sẽ cũng giống như compact inline, nó sẽ được đóng nhưng mà vẫn hiển thị ở trên ở dạng thu nhỏ. Các bạn đợi một lúc chút cho cái app của mình hiển thị lên. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ nói tiếp cái kiểu hiển thị thứ ba đó là overlay. Thì tương tự như compact overlay, khi mà menu được mở ra thì cái menu nó sẽ ghi đè lên nó sẽ đè lên cái phần hiển thị của content. Và cái kiểu hiển thị cuối cùng là inline, tương tự như compact inline thì cái khi mà menu được hiển thị lên thì cái nội dung của menu sẽ được đẩy sẽ đẩy cái nội phần sẽ đẩy cái nội dung của phần content sang một bên. Thì đây nó đã cái ứng dụng của mình đã hiện lên. Thì khi mà ở đây mình hiện tại mình đang set display mode là compact overlay, thì khi mà menu được mở ra thì nó sẽ khi mà menu được mở ra thì nó sẽ thế nào, thì nó sẽ đè lên cái nội dung, phần nội dung ở đây các bạn thấy là không còn cái chữ Hello World. Tuy nhiên nếu như mà mình đặt nó là mình sẽ đóng cái menu này, chuyện gì sẽ xảy ra thì menu sẽ được hiển thị như các bạn thấy đây, nó sẽ hiển thị ở chế độ compact. Khi đóng menu thì nó sẽ hiển thị ở chế độ compact, và đây nó sẽ hiển thị ở chế độ compact. Chế độ compact tức là thế nào, nó vẫn có một cái phần hiển thị của menu nhỏ nhỏ bên này ở bên trái màn hình của mình ở đây. Đó. Còn nếu mà mình thiết lập nó là overlay chẳng hạn, thì như mình nói thì overlay khi mà menu đóng lại thì nó sẽ không xuất hiện một tí cái phần menu, cái nội dung của menu sẽ không xuất hiện một tí nào ở trên cái giao diện của ứng dụng của các bạn. Chúng ta thử chẳng thì tùy vào cái bài toán mà các bạn muốn xây dựng thì các bạn có thể lựa chọn cái display mode sao cho phù hợp với cả cái phù hợp với cả cái bài toán, phù hợp với cả cái layout, cái bài toán của ứng dụng của các bạn. Ở đây đó các bạn thấy khi mà nó đóng thì nó sẽ không, phần menu sẽ không hiển thị một tí nào. Ở đây thì ok để cho dễ dàng test được cái Này thì mình sẽ có một cái button này. Khi mà mình click vào cái button này, mình sẽ có một cái button ở trong cái phần content này đi. Stack mình sẽ đặt stack panel. Rồi mình sẽ đặt một cái button ở đây là content của nó là open open close menu. Và mình sẽ handle cái sự kiện này, cái button này tác dụng gì là khi mình click vào cái button này thì nó sẽ đóng mở cái menu của cái split view của mình. Cần đặt tên cho cái split view để mình có thể là trích xuất được nó trong code. Đấy, split view. Và mình sẽ đóng mở nó. Thì mình sẽ set thuộc tính này bằng sẽ đóng mở nó. Ok, như mình lúc ấy mình có nói với các bạn là có menu kia trạng thái đóng nó có hai trạng thái, nó có hai kiểu hiển thị. Khi nó đóng nó ẩn đi hoàn toàn hoặc nó ẩn đi không hoàn toàn và hiển thị ở một cái xin lỗi các bạn nó hiển thị ở dạng thu gọn. Thì để có thể thiết lập cái chiều rộng khi menu ở dạng thu gọn thì các bạn có thể thiết lập ở thông qua cái thuộc tính là compact pane length ở đây mình đặt là 100 chẳng hạn. Khi mà nó chế độ thu gọn thì cái menu sẽ có độ rộng là 100. Ok, mình sẽ chạy cái ví dụ demo đấy, đặt đóng mở menu. Các bạn thấy với cái display mode là overlay thì khi mà menu mở ra nó sẽ đè lên cái phần nội dung, còn đóng lại thì nó sẽ ẩn đi. Nếu như mình đặt là compact overlay mình sẽ cần phải cho cái này dịch ra một chút để mình có thể ẩn được. Với cái display mode là compact overlay thì khi mà nó ở chế độ thu, khi mà menu ở chế độ đóng, ở trạng thái đóng thì nó sẽ hiển thị một phần của menu với độ rộng mà các bạn set ở thuộc tính là compact pane length này. Thử với cả một cái display mode là compact inline. Thì khi mà menu mở ra nó sẽ đẩy cái phần content sang một bên, đóng lại thì phần content sẽ trở lại vị trí cũ như các bạn thấy ở đây. Ok, đó là Split View, một control mới khá là thú vị của Windows 10. Sau đây thì mình và các bạn sẽ cùng tìm hiểu về thằng Related Panel. Related Panel là một dạng panel mới của Windows 10. Giống với Grid thì Related Panel có cái đặc tính là khi mà các bạn nhét các cái phần tử bên trong cái Related Panel này thì thì nó sẽ ghi đè lên nhau, à nhầm, nó sẽ xếp đè lên nhau. Ví dụ đây mình tạo ra hai cái bóc là khoảng hai cái bóc là xanh và đỏ thế này, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ giống với grid view là các cái phần tử bên trong của nó sẽ ghi đè lên nhau. Tuy nhiên một điểm thú vị của cái relative panel này là nó cho phép bạn thiết lập các cái vị trí của các phần tử bên trong nó một cách thế nào nhỉ, relative, mình dịch sang tiếng Việt là một cách tương đối, nó sẽ có liên quan đến nhau, tương đối và có liên quan đến nhau như thế nào. Thì ở đây giả dụ như mình muốn cho cái thằng ô màu xanh này này nó nằm ở luôn luôn nằm dưới ô màu đỏ thì mình làm thế nào? Thì các bạn có thể là hoàn toàn làm, tôi làm kiểu này, ngày xưa tôi làm kiểu này, tôi có thể là đó, đó vertical và nó ngay tức nằm ở dưới này. Tuy nhiên thì cái điều bạn hoàn toàn làm có thể làm được điều này, nhưng mà sẽ có một cái khác để làm nó dễ dàng hơn về Relative Panel, đó là các bạn sẽ xét cái thuộc tính above của cái border màu xanh này bằng tên của cái border màu đỏ. Mình sẽ cần phải đặt tên, đây là div border chẳng hạn, và mình sẽ đặt luôn tên cho cái xanh này là green border, và mình sẽ đặt tên, và mình sẽ chuyển vào đây là red border. Above, phải là bút, phải là below, mình xin lỗi, below đó. Các bạn sẽ thấy nó nằm và các bạn có thể cho nó sang bên phải, bên phải của cái red red border này. Đây mình sẽ thêm một cái hộp nữa là hộp màu vàng, yellow. Mình sẽ đặt cho nó 80 thôi cho nó nhỏ dần cho các bạn có thể dễ nhìn, và cái background của nó là yellow. Và mình sẽ muốn là cái này nó nằm ở bên ở trái của ô màu xanh này, đi trái của màu xanh đó. Thì với cái này các bạn, với cái relative panel này các bạn có thể tha hồ vui đùa cho những cái thành phần bên trong nó chạy nhảy cạnh những cái thành phần khác cách dễ dàng. Dù ở đây mình cho nó ở dưới bút below của màu xanh chẳng hạn, đó, below màu xanh nhưng mà lại nằm nằm ở bên phải của red border chẳng hạn đó. Thì các bạn đó là left up, right up, below và above. Thì ngoài ra các bạn có thể là thiết lập là cho cái màu vàng này, cho cái ô màu vàng này cạnh phải của ô màu vàng này trùng với cả cạnh phải của cái ô màu xanh bằng cách các bạn thiết lập là align cái bên phải, cái cạnh bên phải với một cái thằng green chẳng hạn. Đó, thì cạnh phải của ô màu vàng sẽ được căn chỉnh sao cho trùng ra cạnh phải của ô màu xanh. Mình có thể là cho nó cạnh cạnh dưới của nó cũng trùng với cả ô màu xanh. Đó. Ngoài ra thì Relative Panel còn cho phép các bạn là căn chỉnh cái thành phần này, cho căn chỉnh vị trí của nó căn chỉnh vị nó ở phía bên trái, bên phải hay ở giữa cái Relative Panel bằng cách các bạn xét. Ví dụ như mình muốn ô màu vàng này nằm ở giữa cái Relative Panel thì mình sẽ align cái Horizontal with Panel và Relative Panel Align Vertical Center with Panel. Đấy, các bạn sẽ thấy nó nằm ở giữa cái màn hình cái xin lỗi các bạn, nó nằm ở giữa cái Relative Panel. OK, với cái tính chất của Relative Panel như vậy thì nó rất hữu dụng trong cái việc để các bạn thiết kế responsive, thiết kế giao diện để đáp ứng với cả các cái tỷ lệ màn hình khác nhau. OK, đó là Relative Panel. Bây giờ chúng ta sẽ đến tìm hiểu control thứ ba, đó là Calendar. Calendar view là nó khá cái nhiệm vụ nó khá đơn giản, đó là giúp hiển thị một cái cuốn lịch trên 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 ứng dụng của các bạn. Thì với calendar view thì các bạn có thể là thiết lập các bạn có thể là đặt một cái cuốn lịch ở một cái vị trí nào đó trên ứng dụng sao cho đáp ứng được cái bài toán của các bạn. Thì calendar view có 3 dạng hiển thị, là hiển thị theo năm, hiển thị theo tháng, tháng hiển thị theo tháng mặc định, hay là hiển thị theo thập niên, à theo 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 thập niên, theo thập niên. OK, còn calendar view khá là đơn giản, khá là đơn giản. Một cái control cuối cùng mà mình muốn giới thiệu các bạn đó là calendar date picker. Đây là cái control cho phép các bạn tương tự, nếu nếu các bạn đã từng lập trình Windows 8.1 thì các bạn còn sẽ biết đến cái control là date picker. Thì tương tự với date picker, calendar date picker cũng cho phép các bạn là chọn cái ngày. Tuy nhiên thì calendar picker có cái giao diện nó trực quan hơn. Tương tự như calendar view, nó cũng có 3 dạng hiển thị là theo thập niên, theo năm và theo tháng. Thì ở đây mình sẽ thử chạy. My street view, à mình xóa code, mình quên chuyện comment bạn này lại. Hiển thị theo dạng tháng này hoặc theo năm. OK, trên là phần giới thiệu 4 cái control mới của Windows 10. Thì hy vọng là sau video này các bạn sẽ có được một cái thông tin cơ bản về 4 cái control này để có thể là ứng dụng vào trong app của các bạn. Thì hẹn gặp lại các bạn ở những video khác.